Lạy lễ hồng danh sám hối chư Phật, là tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi. Câu hỏi PNHT hỏi: Kính thưa Thầy, có người dạy chúng con phải lạy lễ sám hối chư Phật thì có nhiều phước báo, tội chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và ngồi thiền hết vọng tưởng. Như vậy có đúng không? Xin Thầy chỉ dạy chúng con được rõ. Đáp: Câu này Thầy đã trả lời câu hỏi ở trên rồi, nhưng Thầy sẽ giải thích thêm để quý vị rõ hơn. Nhiều người lạy lễ sám hối, nhưng mà rốt cùng họ cũng chẳng tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi. Họ lạy hồng danh chư Phật, cứ vào ngày rằm, ngày 30 là họ đến chùa lạy Phật, niệm mỗi hồng danh Phật là họ lạy một lạy, tháng nào cũng vậy. Nhưng nhìn lại gia đình họ cũng chưa hết khổ, mà còn có khổ đau nhiều hơn. Những lời dạy này đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Phật dạy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thế mà bây giờ lại nghe các nhà tu hành Phật giáo phát triển Bà La Môn dạy lạy lễ hồng danh sám hối thì được phước báo tiêu trừ, tội khổ và ngồi thiền không vọng tưởng. Lời dạy này không đúng. Như trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, hay chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Lời dạy như vậy rất thực tế và cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Còn dạy lạy lễ hồng danh sám hối thì quá mơ hồ trừu tượng, không thực tế, thiếu khoa học. Lối dạy như vậy là dạy mê tín, dắt con người vào thế giới tưởng. Có ông Phật nào dám ban phước ban lành cho họ khi họ làm điều ác? Phước báo hay tiêu trừ tội khổ đều do chính nơi họ. Họ có làm lành thì họ sẽ hưởng được phước báo, còn họ làm ác thì họ phải lãnh những tai họa tội khổ. Có bao giờ người ta lạy lễ hồng danh chư Phật mà nhập định được? Chỉ có kinh sách học giả mới dạy như vậy mà thôi. Lạy lễ hồng danh chư Phật nhập được là nhập đồng, nhập cốt, nhập cô, nhập cậu. Tóm lại, những lời dạy lễ hồng danh chư Phật để được phước báo tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi và ngồi thiền nhập định, đó là những lời dạy không đúng lời dạy của Đức Phật. Nếu không cảnh giác lời dạy này mà thực hành sẽ biến mình trở thành những người phi đạo đức, mê tín, thì chỉ uổng phí cho một đời tu hành mà chẳng đến đâu cả. Lạy lễ hồng danh chư Phật là để tỏ lòng biết ơn đối với những bậc cao quý này, chứ không có giải quyết vấn đề tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi hoặc nhập thiền, nhập định, vân vân. A-la-hán. Câu hỏi của sư Thông Văn hỏi: Kính thưa Thầy, cho phép con xin được hỏi, không có quả nào cao hơn quả A-la-hán phải không? Đáp: Đối với Đạo Phật, chỉ có quả A-la-hán là cao nhất. Mục đích của Đạo Phật là phải đạt được tâm vô lậu, mà quả A-la-hán là quả vô lậu. Nếu ai tu hành tâm chưa vô lậu thì chưa chứng quả A-la-hán. Ngoài quả A-la-hán, Đạo Phật không còn có quả nào khác nữa. Nếu có quả vị nào khác nữa là do ngoại đạo bịa đặt ra để phá hoại Đạo Phật. Tâm vô lậu là tâm giải thoát hoàn toàn, là tâm toàn thiện, là tâm không làm khổ mình, khổ người. Mục đích tu hành của Đạo Phật đến đây là xong. Nếu ai bảo tu đến đây là tu chưa xong, còn phải tu tập hay phải thành Bồ Tát Đạo, thì người ấy chưa thông hiểu Phật giáo. Hay nói cách khác hơn là người ấy đang bị Phật giáo phát triển lừa đảo. Tóm lại, trong Đạo Phật không quả nào cao hơn quả A-la-hán. Quả A-la-hán là đệ nhất vô lậu. Thưa các bạn, Đạo Phật là một tôn giáo bình đẳng nên không có nhiều quả vị, chỉ có một quả vị giải thoát mà thôi. Khi tu tập chứng đạt chân lý thì ai cũng như ai, Phật cũng như A-la-hán, đều bình đẳng như nhau, chứ không phải Phật có quả vị cao hơn A-la-hán. Các bạn đừng nên tin kinh sách phát triển, vì kinh sách phát triển là kinh sách phong kiến. Những quả A-la-hán của Đại Thừa. Câu hỏi của Sư Thông Văn. Hỏi kính thưa Thầy, do nguyên nhân nào khi chứng quả A-la-hán? Có người chứng A-la-hán toàn giác, có người chứng A-la-hán độc giác, có người chứng A-la-hán thinh văn giác. Đáp: A-la-hán là quả vị vô lậu cao nhất trong Đạo Phật. Nhờ vô lậu nên tâm được thanh tịnh hoàn toàn. Tâm thanh tịnh hoàn toàn như nước hồ thu trong vắt. Vì vậy, dưới đáy hồ có những vật gì chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Sự thấy biết rất rõ ràng gọi là toàn giác. Người chứng quả A-la-hán nào tâm cũng phải hoàn toàn vô lậu. Tâm vô lậu thì người nào cũng giống như người nào, không có khác nhau. Cũng như nước hồ thu trong vắt. Khi nước hồ thu nào trong vắt đều cũng giống như nhau. Nhưng vì trong sự tu hành đến với pháp tu có duyên khác nhau, nên khi chứng quả A-la-hán có tên gọi khác nhau. Người chứng quả A-la-hán độc giác là người tự mình tìm ra pháp môn tu tập, đạt được tâm vô lậu hoàn toàn. Trên đời này chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người duy nhất, ngoài ra thì chúng ta không thấy có người thứ hai. Ở đây, chúng ta phải hiểu quả vị A-la-hán độc giác là quả vị A-la-hán toàn giác, không sai khác và không hơn kém nhau ở chỗ nào cả. Người chứng quả A-la-hán thanh văn giác là người được Đức Phật dạy cho tu tập theo giáo pháp của mình đã tu chứng, hoặc người ấy tự nghiên cứu trong kinh sách theo những lời dạy của Đức Phật mà tu tập cho đến khi tâm vô lậu hoàn toàn. Do đó mới có tên gọi là A-la-hán thanh văn giác. Người chứng quả A-la-hán thanh văn giác không sai khác quả vị A-la-hán toàn giác. Có nghĩa là mọi năng lực của người chứng quả A-la-hán toàn giác và người chứng quả A-la-hán thanh văn giác đều giống nhau, không hơn không kém. Sự phân chia ra hơn kém này là do các nhà học giả tu hành chưa tới nơi tới chốn. Đọc trong kinh sách phát triển, chúng ta nhận thấy sự phân biệt này rất rõ ràng. Đó chứng tỏ các nhà sư phát triển tu chưa tới nơi tới chốn, dùng kiến tưởng giải của mình phân chia ra làm nhiều quả vị A-la-hán như vậy. Xin quý vị lưu ý, kinh sách phát triển không đáng cho chúng ta tin cậy lắm. Chí nguyện chứng quả A-la-hán toàn giác. Câu hỏi của Sư Thông Văn. Hỏi: Kính thưa Thầy, nếu con có chí nguyện chứng quả A-la-hán toàn giác thì con phải gieo nhân tu như thế nào và làm sao để được như nguyện? Đáp: Phải sống đúng giới luật, đời sống phải ba y một bát, đi xin ăn, sống không nhà cửa, không gia đình, tâm hồn luôn luôn phải giữ gìn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khó như hư không. Đó là gieo nhân chứng quả A-la-hán toàn giác. Nhờ gieo nhân như vậy, tâm mới ly dục ly ác pháp. Tâm có ly dục ly ác pháp thì tâm mới có vô lậu. Nếu đời sống không sống đúng như vậy thì muôn đời ngàn kiếp chẳng bao giờ chứng quả A-la-hán toàn giác. Làm sao để đạt được như nguyện? Muốn đạt được như nguyện thì phải tu tập bảy nẻo trong đạo đế. Có nghĩa là phải tu tập hàng ngày bốn loại định: ngăn ác, diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Trên bảy nẻo của bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Có sống như trên đã nói, có tu tập hàng ngày như vậy thì quả A-la-hán toàn giác sẽ đạt được như ý nguyện. Một vị A-la-hán có vào sanh ra tử để đồ chúng sanh không? Câu hỏi của Sư Thông Văn. Hỏi: Kính thưa Thầy, một người đã chứng quả A-la-hán thanh văn cũng như một người chứng quả A-la-hán độc giác có thể thị hiện vào sanh ra tử hành Bồ Tát Đạo để thành tựu quả A-la-hán toàn giác mở ngọt, như kinh sách Phát Triển nói đóng ngọt không, hay người đã chứng A-la-hán thanh văn giác mà thôi, có nghĩa là chỉ thành Phật thanh văn giác, độc giác cũng vậy, chứ không thể thành Phật toàn giác. Kính thưa Thầy, con có lòng tin nơi Thầy, kính xin Thầy chỉ dạy cho con tất cả sự thật và hỗ trợ cho con để tương lai con thành một vị A-la-hán toàn giác, làm lợi ích rộng lớn, như huyễn cho tất cả chúng sanh. Đáp, ở đây con phải phân biệt cho rõ ràng, thứ nhất, pháp tu chứng, thứ hai, quả tu chứng, thứ ba, năng lực chứng. Pháp tu chứng như thế nào? Tự tìm pháp tu, chứng quả vô lậu, có đầy đủ năng lực như Phật, nên gọi là độc giác A-la-hán hay là độc giác Phật. Nghe Phật dạy hoặc đọc kinh sách thấu hiểu lời dạy của Đức Phật mà tu tập chứng quả vô lậu, có đầy đủ năng lực như Phật, nên tên gọi là thanh văn A-la-hán hay là thanh văn Phật. Quả tu chứng như thế nào? Quả tu chứng là tâm vô lậu, tên gọi của tâm vô lậu là A-la-hán. Nếu tự tìm pháp tu mà tâm vô lậu thì gọi là chứng quả A-la-hán độc giác. Còn nếu nghe Phật dạy hay đọc kinh sách lời dạy của Đức Phật mà tu chứng thì gọi là chứng quả A-la-hán thanh văn. Nếu quả vô lậu chưa tròn đủ, có nghĩa tâm vô lậu từng phần, vô lậu từ ít đến nhiều, vô lậu từ khô đến tế, vô lậu từ từ, vô lậu như vậy không được gọi là vô lậu trọn vẹn, và như vậy không được gọi là vô lậu bậc A-la-hán. Ví dụ, một người tu tập vô lậu được 99%, chỉ còn phần trăm li ti nữa thì cũng chưa được gọi là vô lậu trong đạo Phật, mà chưa được gọi là vô lậu trong đạo Phật thì cũng chưa được gọi là chứng quả A-la-hán. Phật giáo Phát Triển không hiểu vô lậu như thế nào nên quá xem thường quả A-la-hán vô lậu của Phật giáo. Do vì không biết tầm mức vô lậu của bậc A-la-hán như thế nào nên đặt ra có nhiều quả A-la-hán để đánh loạn người khác, và còn dùng câu để che mắt mọi người chứng quả A-la-hán mà còn thấy mình chứng quả A-la-hán là chưa chứng quả A-la-hán. Năng lực tu chứng như thế nào? Năng lực tu chứng của Phật như thế nào thì năng lực tu chứng của các bậc A-la-hán cũng như vậy. Có nghĩa là Phật có 10 năng lực và minh hạnh đầy đủ thì các bậc A-la-hán cũng có được như vậy. Phật có gì thì họ cũng đều có nấy. Họ chỉ thua Phật là vì Phật là người sáng lập ra đạo Phật mà thôi. Tại sao năng lực tu chứng lại giống nhau như vậy? Bởi vì pháp tu của Phật giúp cho tâm mọi người thanh tịnh vô lậu, chứ không phải pháp tu tập để tạo ra năng lực có cao có thấp. Vì thế, tâm mọi người thanh tịnh vô lậu thì giống nhau. Từ tâm thanh tịnh vô lậu lưu xuất ra 7 năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi tạo ra 4 thần túc. Do đó, người tu sĩ nào tu tập tu chứng đạt chân lý đều có tứ thần túc, nên năng lực phải giống nhau. Xin các bạn đừng hiểu rằng năng lực là do độ chúng sanh mà có. Hiểu như vậy không đúng các bạn à. Bồ Tát hành chẳng qua đó là trả nợ cơm ăn áo mặc cho đàn na thí chủ, chứ chẳng có công đức gì cả. Người tu Bồ Tát đạo hành Bồ Tát hạnh là người mang nợ đàn na thí chủ nhiều nhất nên phải trả nợ, chứ không phải tu Bồ Tát đạo hành Bồ Tát hạnh là có nhiều công đức và năng lực. Người tu sĩ tu Bồ Tát đạo hành Bồ Tát hạnh là những người tu chưa chứng của Phật giáo Phát Triển, còn người tu theo Phật giáo đã chứng đạt chân lý thực hành Bồ Tát hạnh là để trả nợ cơm áo của đàn na thí chủ hoặc tạo duyên mới để độ mọi người, nên gọi là hóa duyên độ chúng sanh. Khi tâm thanh tịnh, mở ngọt, vô lậu, đóng ngọt, thì từ nơi tâm thanh tịnh đó lưu xuất ra năng lực mà chúng tôi đã nói ở trên, chứ không phải do pháp tu hành tạo ra năng lực. Một người tập pháp môn thiền định để mong nhập được định, thì định ấy là tà định, không phải chánh định. Một người muốn tu tập thiền định để được nhập chánh định thì phải tu pháp môn ly dục ly ác pháp. Khi tâm đã ly dục ly ác pháp sạch thì tâm thanh tịnh, mở ngọt, hết tham sân si đóng ngọt. Tâm hết tham sân si thì lưu xuất ra bảy năng lực, mở ngọt, thất giác chi, đóng ngọt, để tự điều khiển thân tâm nhập định, chứ không phải do pháp tu mà nhập định được. Nhập định như vậy mới gọi là chánh định. Muốn hành Bồ Tát Đạo, thực hiện Bồ Tát hành thì phải nên tu chứng quả A-la-hán xong thì mới đi độ chúng sanh. Còn tu tâm chưa vô lậu thì đừng mơ ước độ chúng sanh, vì chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, không độ được chúng sanh mà chúng sanh lại xỏ mũi dắt mình theo danh và lợi thì rất uổng phí một đời tu hành của một kiếp người. Bằng chứng các nhà tu hành theo Phật giáo phát triển, các vị thiền sư đang bị chúng sanh xỏ mũi trong danh lợi, chức phẩm, tiền bạc, ăn ngủ phi thời, chùa to, Phật lớn, vân vân. Mục đích con muốn xuất gia với thầy. Lời trầm tình của NC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, dẫu biết rằng thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, nhưng con vẫn quý chuộng sự thật, ghét những gì hoa mị giả dối hình thức. Dòng họ bên nội con tuy đạo cao đài, nhưng riêng con lại thích tìm hiểu nghiên cứu kinh sách về đạo Phật. Con tu học theo Phật giáo phát triển 10 năm, nhưng theo thầy chỉ có 5 năm thôi. Con cũng biết đường lối quan điểm của thầy không đồng nhất với Phật giáo phát triển. Vốn tính hiếu kỳ, con đứng giữa cả hai để xem lời nhận xét của Phật giáo phát triển nói về thầy là đúng hay sai. Thầy thông lạc, tu theo pháp môn nguyên thủy, hành sát cực độ. Thầy chủ trương thọ dụng thực phẩm không thấy không nghe không nghi, chẳng khác gì Nam Tông. Thầy viết kinh sách cố ý đâm thẳng Phật giáo phát triển, gây chia rẽ tôn giáo với mưu đồ định làm bá chủ. Đây vừa là lời lên án, vừa là lời kết tội thầy. Họ dựa trên cơ sở thầy quá khắc khe, việc giữ giới ăn ngày một bữa, và lời chỉ trích thẳng thắn của thầy trong kinh sách khi đề cập đến Phật giáo phát triển. Tuy nhiên, họ đã quên rằng ăn ngày một bữa là giới luật Phật đưa ra, chứ không phải thầy đưa ra. Nếu nói pháp môn thầy tu quá khổ hạnh, hành sát, thì tại sao vẫn có nhiều người tu theo thầy, trong số có cả cụ già và tầng lớp trẻ như chúng con? Nếu ai đã một lần đến tu viện chân như, hãy quan sát tất cả tu sinh, xem có phải ai cũng gầy còm ốm yếu, lực kiệt trí mòn không, hay tu sinh đang sống trong cảnh giới Phật, trong trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Còn việc thọ dụng thực phẩm không thấy, không nghe, không nghi, có nghĩa là được phép ăn mặn như Nam Tông, có ai thấy thầy thông lạc thọ dụng thực phẩm động vật bao giờ? Tu theo thầy thời gian ngắn, con hoàn toàn phủ nhận lời lên án của Phật giáo phát triển. Còn lời kết tội, thầy viết kinh sách cố ý đâm thẳng Đại Thừa, gây chia rẽ tôn giáo với mưu đồ định làm bá chủ. Nói như thế, chẳng khác nào thầy thông lạc dùng bút như dùng cung bắn từ tu sĩ ngoại đạo, tâm danh lời cao vút ngàn, với mưu đồ định làm bá chủ. Nghe điều này, con cũng suy tư, nếu như Đại Thừa thực sự tốt thì sợ gì người ta nói xấu. Thầy vạch lỗi chỉ trích Đại Thừa, ở những lỗi nào, điều nào mà so ra thực tế có đúng như vậy không, hay là thầy thông lạc cố ý bị chuyện, cố tình gây chia rẽ tôn giáo? Có người bảo rằng tu tập phải có đạo lực để làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi, phải nhập được bốn thiền, phải có cõi cực lạc, phải có Phật tánh, phải biết ngày giờ chết, sống chết ra đi tự tại vân vân. Nghĩ như vậy các bạn đã đi lạc đề. Đối Phật giáo các bạn không thể nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một tôn giáo thần thông. Nghĩ như vậy, vô tình các bạn biến Phật giáo thành một tôn giáo để làm gạch nối giữa con người và thế giới siêu hình. thành một bản thể thường hằng vĩ đại của vạn hữu. Nghĩ như vậy, nên vô tình các bạn lý luận đưa ra những triết lý cao siêu tuyệt đỉnh của trí tuệ Bát Nhã, mở ngọt, tánh không, đóng ngọt, biến Phật giáo thành một triết học vi diệu cao siêu để tranh luận hơn thua với các hệ phái khác, tôn giáo khác, và cũng chính để lý luận đánh lừa mọi người. Kính thưa các bạn, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải một đế quốc lợi dụng thần quyền cai trị thế giới. Phật giáo chỉ là một nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Phật chỉ nhắc lại những gì của con người đã có sẵn, chứ không sáng tạo ra cái gì mới cả, mà cũng không bịa đặt ra và theo dệt những chuyện ảo tưởng hư cấu, và cũng không sử dụng quyền năng siêu việt của bản thân mình để lừa đảo mọi người, khuyến dụ họ theo tôn giáo mình. Cho nên, những điều của Phật dạy qua ngôn ngữ, thay vì hiểu nghĩa rất tầm thường, giản dị và bình dân, thì các nhà học giả Đại Thừa lại hiểu một cách cao siêu, ảo tưởng, hư cấu thành sai nghĩa, mở ngọt, trích lời nói đầu trong Văn hóa Phật giáo tập 4 trang 10 đóng ngọt. Con đồng ý với quan điểm của Thầy, vì bất cứ tôn giáo nào, hệ phái nào cũng đều khuyên con người ngăn ác hành thiện, cũng đều công nhận tứ diệu đế của Đạo Phật là chân lý. Người nói thế giới thiên đàng cực lạc niết bàn mà lại chưa đặt chân đến cõi đó lần nào, thử hỏi làm sao con tin. Người lúc sống tạo nhiều điều ác, nên khi chết con cháu bỏ tiền thỉnh tăng ni cầu siêu vãng sanh về cõi giới lành, thì còn gì là luật nhân quả? Con không phải người nhẹ dạ cả tin. Khi nghe điều gì ngoài sự hiểu biết của mình vượt qua khỏi ý thức sang vô thức, chính vì thế khi nghe người ta kết tội Thầy, con không chỉ tìm đọc hết kinh sách của Thầy mà còn tìm cách gần gũi về tu viện Chân Như Thọ Bát Quan Trai với mục đích là dò xét tìm hiểu. Những gì con đã thấy, thứ nhất, đó là những trang tiểu sử kể về cuộc đời tu hành quá vất vả, gian truân của Thầy trên mạng Internet mở ngọt Nguyên Thủy Chân Như Net đóng ngọt. Thứ hai, đó là lời thỉnh cầu của Thầy khoan vội nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Thanh Từ, lời ca ngợi sư huynh thông lạc đại tinh tấn của Thầy Trân Quang trong quyển Người Chứng Thắng tập 1. Thứ ba, đó là cái cốc đơn sơ Thầy ở, ba y vải thô Thầy mặc, đôi dép lào giản dị Thầy mang, một lối sống thanh bần đúng nghĩa khất sĩ của Thầy, là một Thầy viện chủ đa đoan công việc. Thế mà sáng nào cũng cầm cây chổi ra quét sân, có mấy ai quan hệ cư sĩ với chúng thương yêu và bình đẳng như Thầy. Những gì con đã nghe, một, lời giảng dạy pháp ôn hòa từ tốn, lời góp ý khuyên nhủ tế nhị của Thầy những lần con sai phạm phá hành độc cư. Hai, những tiếng reo vui của bao người khi được gặp Thầy, gặp chánh pháp chân hòa với dòng lệ ngân dài trên đôi má. Ba, sự khẳng định cương quyết chấp hành đúng giới luật, không xem thường những lỗi nhỏ nhặt của Thầy mà Đức Phật đã từng dạy. Giới luật còn là đạo Phật còn, giới luật mất là đạo Phật mất. Những gì con đã biết, thứ nhất, nếu Thầy là người thực sự tham danh thì Thầy đã phơi bày những thần lực siêu phàm của A-la-hán để thu hút Phật tử về phía mình. Cớ chi phải đuổi hết những đệ tử đòi theo Thầy học thần thông sang Tây Tạng mà học? Cớ chi Thầy chịu nhọc nhằn ghi từng lời dạy đạo đức làm người? Cớ chi Thầy giữ bất động tâm trước những lời lên án và kết tội vô căn cứ của Đại Thừa? Thứ hai, pháp môn của Thầy đưa đến giải thoát làm chủ sanh già bệnh chết, bốn nỗi khổ của kiếp người. Thứ ba, để Phật tử vẫn chắc niềm tin nơi Thầy, nên con xin Thầy kể rõ tiểu sử để con viết bài những sự thật về Thầy thông lạc. Thầy từ chối thỉnh cầu của con cũng như của Mật Hành, xin Thầy được viết tiếp. Người Chiến Thắng tập 2, Thầy bảo, các con làm thế thì đời sẽ hiểu lầm Thầy là người tu mà còn tham danh lợi. Nếu con muốn ghi tiểu sử của Thầy thì hãy đợi sau này Thầy tịch rồi viết. Lời thỉnh cầu thiết tha của con tuy bị thầy từ chối, nhưng con rất vui vì biết được thầy mình không phải là người có tâm danh lợi ngút ngàn như các nhà học giả phát triển bàn tán. Sau thời gian tầm đạo, con đã cảm thấy chán nản và mỏi mệt. Nay con quyết định dừng chân tại tu viện Chân Như. Con muốn được xuất gia làm đệ tử của thầy, kính xin thầy xót thương và thâu nhận con. Mục đích con muốn xuất gia với thầy không cầu học thần thông làm A-la-hán, mà con chỉ cầu học nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Kính bạch thầy, ngày 23 tháng 8, con cộng đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đến cứu trợ đồng bào miền Trung bị hạn hán. Con nhìn cảnh sống của người dân Hrepana ở đây chẳng khác nào tại địa ngục thế gian, trời nắng gắt thật oi bức, khó chịu, thiếu nước, thiếu lương thực trầm trọng. Cỏ cây khó vươn mình giữ mầm xanh sự sống. Con không thể cầm lòng trước cảnh đói khổ của họ. Nếu có thể, con xin được đưa vai gánh thay họ những nỗi khổ đau đó. Đối với con, niềm vui của chúng sanh chính là niềm vui của con, nỗi khổ của chúng sanh chính là nỗi khổ của con. Những thực phẩm con chu cấp cho họ bất quá chỉ cứu khổ cho họ trong một tháng, chẳng bằng khuyên họ sống thiện, làm thiện đặng chuyển nghiệp nhân quả, cứu khổ họ đời đời. Nhưng hai con người, hai thế giới, hai tiếng nói khác nhau, con biết giúp họ làm sao đây? Xe lăn bánh trở về thành phố mà lòng con nhói đau, nước mắt con tuôn trào, vì từ nhỏ tới lớn con chưa từng thấy cảnh người ta sống khổ sở như thế này thầy à. Mục đích con muốn xuất gia theo thầy, trước cứu độ mình, sau cứu độ người, thực hành theo hạnh nguyện tự lời tự tha. Con thiết nghĩ, nếu đời này con không quyết tâm tu tự giải thoát cho mình, thì làm sao con thấu suốt lộ trình giải thoát để dẫn dắt cho người con muốn sống một cuộc đời đạo đức thật sự. Con muốn đem đến niềm an vui, hạnh phúc cho muôn loài. Con muốn nhân loại đối xử với nhau bằng tình thương, đừng tranh đấu sát hại lẫn nhau, đừng làm khổ nhau. Con sẽ phá tan cõi địa ngục tại Ta Bà. Con dám đánh đổi cái mạng sống của mình để đạt thành tâm nguyện đó. Nhưng đứng giữa muôn ngàn cái khó, thầy có thể từ bi trợ duyên giúp con không? Con đề cao đạo đức, ca ngợi đạo đức và chỉ muốn mình là một con người sống có đạo đức. Kính xin thầy xót thương mà hóa đồ cho con. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2005, kính bút NC. Sóng gió Chân Như. Sóng gió Chân Như là một giai đoạn chuyển mình tiến lên để chấn chỉnh Phật giáo tốt hơn. Nhờ đó mới có nhiều phương án xây dựng chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo đến với mọi người. Kính thưa quý Phật tử, quý thầy, quý sư đang tu tập tại tu viện Chân Như, hãy giữ gìn tâm bất động trước mọi biến cố để tu viện Chân Như chuyển mình qua một giai đoạn mới. Hãy lo tu tập, quét sạch tâm trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp để tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc mà vô sự. Còn mọi việc lớn nhỏ đều có thầy, đừng vì một lý do gì mà quý Phật tử, quý sư, quý thầy bỏ cuộc tu hành quá uổng. Tu là xả tâm trước các ác pháp, vậy mà khi gặp các ác pháp đến thì quý vị dao động tâm muốn bỏ cuộc. Như vậy, quý vị tu hành như thế nào? Mục đích tu tập theo Phật giáo là ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp trong tâm của mỗi người. Ngăn và diệt ác pháp là giúp cho thân tâm quý vị thanh thản, an lạc và vô sự, tức là hết khổ đau. Người tu tập được như vậy có hai phương pháp mà quý vị cần phải nhớ kỹ. Thứ nhất, bất động trước các ác pháp trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, bất động từng tâm niệm trên thân thọ tam pháp của mình. Ở đây, thầy xin giảng nói về bất động trước các ác pháp trong cuộc sống hàng ngày. Như đã nói ở trên, bất động trước các ác pháp trong cuộc sống hàng ngày thì phải dùng tri kiến giải thoát. Muốn có tri kiến giải thoát, thì quý sư, quý thầy và quý Phật tử phải quán sát tư duy từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xã tâm, luật nhân quả, thân ngũ uẩn, 17 kiết sử, ngũ triền cái, 5 dục trưởng dưỡng, 12 nhân duyên, và quán xét thấu rõ thật sự các pháp vô thường, vô ngã, khổ, và không có pháp nào còn tồn tại mãi trên thế gian này. Nếu hằng ngày rèn luyện tư duy, quán xét các pháp như vậy, thì tri kiến giải thoát càng lớn mạnh. Tri kiến giải thoát này lớn mạnh thì không có một ác pháp nào làm dao động tâm quý vị được. Như vậy, chánh tri kiến giải thoát của quý vị đã trở thành bức tường thành kiên cố bảo vệ thân tâm của quý vị trong cuộc sống, biến tâm quý vị bất động, im lặng như thánh. Do chỗ bất động tâm này mà Đức Phật dạy có 8 pháp duy nhất, chỉ cần tu một pháp cũng đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, đó là tứ vô lượng tâm và tứ thánh định. Do tư duy phán xét tu tâm từ mà ông Phú Lâu Na và em trai ông Cấp Cô Độc đã chứng quả A-la-hán. Vậy, quý vị hãy lắng nghe Đức Phật trắc nghiệm ông Phú Lâu Na tu tập từ tâm vô lượng, và cuối cùng Đức Phật phải chấp nhận ông chứng quả A-la-hán. Một hôm, ông Phú Lâu Na xin Phật đến một đất nước khác để hướng dẫn dạy người tu tập. Đức Phật bảo, dân nước đó ác độc lắm, họ sẽ mắng chửi ông. Ông Phú Lâu Na đáp, dân nước đó mắng chửi con, nhưng họ còn thương con vì họ chưa đánh con. Đức Phật bảo, họ đánh con. Ông Phú Lâu Na đáp, họ đánh con, nhưng họ còn thương con vì họ chưa dùng dao mát vũ khí với con. Đức Phật bảo, dân xứ đó sẽ dùng dao mát vũ khí với con. Ông Phú Lâu Na đáp, dân xứ đó dùng vũ khí với con, nhưng họ còn thương con vì họ biết con còn mang thân này, có nhiều tai nạn, bệnh tật, già yếu, thường khổ đau. Đức Phật bảo, thôi đủ rồi, ông cứ đi đi. Chỉ có quán xét tư duy làm cho tâm từ lớn mạnh thì quý vị sẽ được tâm bất động. Mặc dù quý vị đang sống trong các ác pháp bủa vây, nhưng có tri kiến giải thoát thì ở đâu, bất cứ chỗ nào cũng được giải thoát. Như vậy, đạo Phật tu hành đâu phải khó khăn, khó khăn là ở chỗ lòng yêu thương chân thật của quý vị chưa có. Chánh tri kiến giải thoát bắt nguồn từ lòng yêu thương chân thật của mình, mà không một ác pháp nào xâm chiếm và làm động tâm quý vị được. Đó là các bạn tu tâm xả bằng từ tâm vô lượng. Vậy từ đây các bạn hãy noi theo gương ông Phú Lâu Na mà tu tập lòng yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương mà được giải thoát hoàn toàn, chỉ có lòng yêu thương mà các bạn chứng quả vô lậu A-la-hán. Xin các bạn lưu ý cho trên đường tu tập. Chỉ có lòng yêu thương mà sóng gió chân như trở thành bất đồng, bất diệt của đạo Phật trong lòng của mọi người. Chỉ có lòng yêu thương mà tất cả ác pháp đều được chuyển đổi thành ly nước mát dịu, đem lại sức sống cho mọi người. Chỉ có lòng yêu thương mà chuyển hóa được nhân quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chỉ có lòng yêu thương mà đạo đức nhân bản nhân quả mới thực hiện được trọn vẹn sống con làm của mình của người. Vì thế, đạo Phật được gọi là đạo từ bi. Tu viện chân như ngày nay được chấn chỉnh với lòng yêu thương đối với mọi người thì tu viện mới hưng thịnh. Nếu ở đây không có lòng yêu thương, chỉ toàn sự tị hiềm ganh ghét, thì tu viện sẽ đi vào bóng đen âm u trong những đêm dài vô tận. Trước hoàn cảnh như vậy, người tu sĩ Phật giáo không đầu hàng, mà phải vượt qua nhân quả của chúng sanh, chuyển đổi nhân quả ác, tạo phước, gieo duyên lành, để trở thành nơi tu hành tốt đẹp hơn. Cho nên cần phải có nhiều tu viện chân như hơn nữa, để quét sạch những đám mây mù đang bao trùm lấy tu viện chân như hiện nay, phải không quý vị? Ngày 27 tháng 8 năm 2005, kính ghi thầy của các con. Thọ hành tứ niệm xứ. Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: Kính thưa thầy, sau khi được đọc bức tâm thư thầy gửi cho các cụ các bác Mặc dù thư dạy người lớn tuổi, nhưng vô thường không phân biệt ai, nên con cố gắng thực hành theo lời thầy dạy là luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Thưa thầy, trong việc tu tập tứ niệm xứ suốt ngày, sao con thấy phần thọ và pháp thường tác động lên thân và tâm, do đó con chỉ tập trung lên thân và tâm để quét hết những gì cần quét để trở về tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Như vậy có được không thưa thầy? Đáp: được. Con tu tập như vậy cũng giống như ông Châu Lợi Bàn Đạt suốt ngày đêm ngồi quét tâm, đến khi nào quét hết những chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và pháp là tu xong. Ông Châu Lợi Bàn Đạt khi quét xong, ông bèn ra lệnh cho thân ông biến ra 1000 ông Châu Lợi Bàn Đạt ngồi đầy rừng. Còn chướng ngại trên 4 chỗ thân, thọ, tâm và pháp thì con tu tập. Nếu hết chướng ngại pháp là con đã tu xong. Muốn quét sạch các chướng ngại thì phải biết dùng pháp như lý tắc ý, và phải tập an trú cho được trên thân hành nội và thân hành ngoại. Tắc ý phải đúng đối tượng của nó thì nó mới đi, còn tắc ý không đúng đối tượng thì nó không đi. Tu tập như vậy gọi là tu tập chánh niệm tứ niệm xứ. Con hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo chánh niệm. Ở đây chúng ta phải hiểu chữ chánh niệm. Chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp của chúng ta là niệm thanh thản, an lạc và vô sự. Còn tà niệm trên thân, thọ, tâm và pháp như thế nào? Tà niệm trên thân, thọ, tâm và pháp là chướng ngại pháp, là đau khổ, là buồn rầu, lo sợ, là giận hờn, thương ghét vân vân. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta phải khắc phục tham ưu ở đời. Vậy muốn khắc phục tham ưu ở đời, chúng ta phải tu tập như thế nào? Nếu thân chúng ta có những bệnh khổ đau thì chúng ta nên áp dụng pháp thân hành niệm nội hay ngoại bằng phương pháp như lý tắc ý. Đây, pháp thân hành niệm nội, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nếu ai khéo thiện xảo dùng pháp này cộng với tưởng cảm thọ của thân bệnh theo hơi thở đi ra thì thân sẽ hết đau. Khi tâm chúng ta phiền não hay tức giận một điều gì thì chúng ta cũng áp dụng như trên, nhưng thay vào chữ thân hành bằng chữ tâm hành. Đây là thân hành niệm nội. Khi bị hôn trầm, thùy miên, vô ký hôn tịch, ngon không vân vân thì chúng ta áp dụng phương pháp như lý tắc ý theo hơi thở ra, hơi thở vô. Như câu dưới đây: với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Còn đây là pháp thân hành niệm ngoại để đối trị hôn tầm, thì miên, vô ký, hôn tịch, ngon không, vân vân thì nên áp dụng pháp môn như lý tắc ý: an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Nếu ai khéo thiện xảo dùng pháp này cộng với tưởng cảm thọ của thân bệnh thì theo cánh tay đưa ra, đưa vô ra thì thân sẽ hết bệnh. Khi tâm chúng ta phiền não hay tức giận một điều gì thì chúng ta cũng áp dụng như trên, nhưng thay vào chữ thân hành bằng chữ tâm hành. Trong lúc tu tập pháp môn chánh niệm tứ niệm xứ thì chúng ta phải thiện xảo về câu tác ý cũng như về thân hành. Có khi dùng thân hành nội, nhưng cũng có khi phải dùng thân hành ngoại. Tu tập như thế nào khắc phục những tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp mà không còn chướng ngại thì đó là tu đúng chánh pháp. Ở đây, chúng ta đừng hiểu chánh niệm theo kiểu kiến giải của học giả phát triển là dùng thân hành ức chế tâm, có nghĩa là chỉ biết duy nhất có thân hành nội hay ngoại mà không có một điểm nào khác xem vào. Đó là chánh niệm sai. Thiện pháp Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: và cuối câu pháp hướng con đều có thêm ba chữ tăng trưởng thiện để tóm tắt nhắc con tứ chánh còn. Con cảm nhận rằng thiện pháp đúng là vũ khí sắc bén trợ lực cho tâm xã. Có đúng như vậy không thưa thầy? Đáp: đúng. Dùng câu tắc ý thiện pháp vừa để chuyển ác pháp bên ngoài mở ngọt, nhân ác đóng ngọt, vừa để chuyển ác pháp trong tâm mở ngọt, quả ác đóng ngọt. Cho nên Đức Phật dạy, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sinh, đã sinh thì bị diệt mất. Nhớ lời dạy này của Đức Phật, ta nên áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nếu áp dụng chưa sinh thì ta nên tắc ý ly tham sân si. Còn ác pháp đã sinh thì ngay trên ác pháp mà tắc ý thiện pháp. Như ông Phú Lô Na xin Phật đi độ chúng sanh ở một nước khác, Đức Phật hỏi: người dân ở nước đó họ sẽ chửi mắng ông nghĩ thế nào? Con sẽ thấy người dân ở nước đó còn thương con, chưa đến nỗi lấy đá ném con. Họ lấy đá ném ông nghĩ thế nào? Con sẽ thấy người dân ở nước đó còn thương con, chưa đến nỗi lấy dao giết con. Họ lấy dao giết ông nghĩ thế nào? Con sẽ thấy người dân ở nước đó còn thương con. Họ lấy dao giết là vì con còn mang cái thân nghiệp có nhiều khổ đau. Đấy, các con thấy đức hạnh giải thoát ông Phú Lô Na chưa? Luôn luôn lấy thiện pháp chứ không thấy ác pháp. Luôn luôn thấy người tốt chứ không bao giờ thấy người xấu. Có đúng như vậy không các con? Vì vậy, pháp của Phật bao giờ cũng là thiện pháp. Thấy mọi người bao giờ cũng là thấy người tốt, là người thương mình, là người giúp mình, vân vân. Đoạn kinh trên đây là để trả lời những ai đã hiểu lầm về Phật giáo Nguyên Thủy, cho Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa, là cỗ xe nhỏ tự độ không có lợi tha. Đoạn kinh trên đây có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, người ta cho người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy chỉ tu cho mình, ích kỷ cá nhân nên gọi là tiểu thừa, không độ chúng sanh như đại thừa vừa tu vừa độ. Theo Đức Phật, chủ trương người tu chứng đạo mới được giảng đạo, còn tu chưa chứng thì không được dạy đạo. Tại sao vậy? Tu chứng mới có kinh nghiệm dạy người, còn tu chưa chứng thì biết gì mà dạy người. Giống như đại thừa tu chưa chứng mà dạy người, cũng như người mù dẫn một đám người mù đi. Nghĩa thứ hai, đoạn kinh trên đây là một phương pháp xả tâm. Xả tâm bằng một phương pháp nhìn đời toàn thiện pháp, toàn sự tốt đẹp, thương yêu, chứ không nhìn đời bằng đôi mắt ác pháp, bằng sự xấu xa, tức giận, căm ghét, thù hận, vân vân. Nghĩa thứ ba, bài pháp trên đây không những chỉ cho người tu chứng sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, mà người tu chưa chứng vẫn phải lấy nó làm pháp xả tâm rất tuyệt vời. Cho nên các con hãy lấy nó làm vũ khí chống lại bất cứ một pháp ác nào tác động trên thân tâm. Ở đây, mọi người về tu viện tu tập, ai cũng biết tứ chánh cần là pháp ngăn ác, diệt ác, luôn luôn sinh thiện, tăng trưởng thiện. Thế mà mọi người ai cũng hiểu và cũng nói được, nhưng dưới mắt thầy thì không ai làm được. Cho nên, gặp cô Diệu Quang cho một trận tá hỏa tâm tinh, thấy toàn là ác pháp, còn thiện pháp thì chạy mất. Vì thế, 27 năm trôi qua, biết bao nhiêu người về tu viện tu tập, nhưng chỉ một vài giây phút trắc nghiệm thì bao nhiêu công lao tu tập đều đổ sông đổ biển. Gương hành ông Phú Lô Na còn đó, nó là một bài học đạo đức giải thoát tuyệt vời. Nó dạy cho chúng ta cách thức đạo hành không làm khổ mình khổ người, mà được cô Diệu Quang là một đối tượng trắc nghiệm tu Phật, mà được có người trắc nghiệm tức là tu có đối tượng. Có như vậy mới biết mình tu tập tới đâu. Có như vậy mới biết mình tu tập có giải thoát hay không giải thoát. Có như vậy mới biết mình tu đúng, tu sai, phải không các con? Tại sao thầy lại nhắc nhở các con tu tập như ông Phú Lô Na nhiều lần? Vì đạo Phật là đạo từ bi. Nhờ lòng từ bi mà các con chứng đạt chân lý, tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ lòng từ bi mà các con mới sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nhờ lòng từ bi mà quả A-la-hán trong lòng bàn tay của các con. Vì thế mà Thầy thường nhắc đến vị Thánh Tăng này nhiều lần, nhất là trong tập sách Đường về Sư Phật tập 4 này. 10 năm trong thất không bằng tu 1 năm trong đồng. Câu hỏi của Mỹ Linh. Hỏi về pháp môn thân hành niệm. Nghe lời Thầy và cô Út, con tập rất ít, chỉ 1-2 vòng. Nhưng khi tâm con được thanh thản trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, con hết sức biết ơn Thầy và cô Út đã khéo léo rèn luyện cho chúng con. Con hằng mong sao 100% thiền sinh của tu viện Chân Như đều ý thức cao ở giai đoạn ly dục ly ác pháp, mà tự giác xin cô Út dạy cho cách thực hành, thì may ra mới có điểm tựa, mới có nền móng tiến xa hơn, nhập vào tứ thánh định. Con có cái suy nghĩ như vậy có đúng không thưa Thầy? Con còn nhớ năm nào Thầy dạy 10 năm trong thất không bằng 1 năm tu trong đồng. Đáp đúng vậy, 10 năm trong thất không bằng 1 năm tu trong đồng. Tu trong đồng có hai phần rất rõ nét. 1. Ức chế tâm chịu đựng. 2. Xả tâm ly tham ly ác pháp. Ức chế tâm chịu đựng có nghĩa là khi gặp những chuyện bất tội nguyện, bị người khác vu oan, nói xấu hoặc bị chửi mắng, mạ lì, mạt sát vân vân, tâm sinh ra tức giận, nhưng không dám nói thẳng ra, cứ ấm ức trong lòng, tâm hồn buồn bã khóc than. Khi gặp ai nói theo thì đem dòng tâm sự nói ra cho người khác nghe để vơi bớt nỗi khổ trong lòng. Khi dòng tâm sự tuôn trào thì thường nói những lời phê phán và kết án người khác ác độc, làm sai không đúng, có khi lại nói xấu kẻ khác để hả cơn giận, để trả đũa lại. Điều này tất cả mọi người tâm còn phàm phu thì không tránh khỏi những điều ác pháp này. Vì thế Đức Phật dạy, không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta có làm hay không làm. Mở ngọt kinh pháp cú đóng ngọt. Lời khuyên ấy rất tuyệt vời, nhưng người đời có mấy ai biết lời khuyên dạy quý báu này. Nếu biết áp dụng vào đời sống hàng ngày thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thật là hạnh phúc biết bao. Trong đời tu hành của chúng ta, tại tu viện có được một người như cô Diệu Quang cũng rất hiếm. Cô dùng tất cả những ngôn ngữ để tận tình giúp đỡ chúng ta tu tập mau giải thoát. Còn nếu tu tập không buông xả thì chỉ còn có đước là rút lui êm ái. Nhưng lúc nào tâm cũng tức giận, oán ghét, cố không nguôi. Xả tâm, ly tham, ly ác pháp. Có nghĩa là sống và tu tập như ông Phú Lô Na, luôn luôn thấy mọi người đều tốt, đều thương mình. Vì nghĩ mọi người khác đều tốt, đều thương yêu mình, nên tâm mình không có đau khổ, không có phiền não. Luôn luôn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Do tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nên tâm không tức giận phiền não, tâm không tức giận phiền não, nên không nói xấu người. Vì thế mới gọi là xả tâm, ly dục ly ác pháp, mới gọi là sinh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm. Câu hỏi của Mỹ Linh. Hỏi, con nghe những người tu tịnh độ nói niệm Phật cũng là phương pháp xả tâm, có phải như vậy không? Thưa Thầy, những người tu tịnh độ dẫn chứng rằng khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận, buồn, lo sẽ biến mất. Những người tu tịnh độ còn cho biết cứ niệm Phật mãi, niệm mãi, đến một ngày nào đó nó sẽ vỡ ra thì sẽ được tâm rỗng rang, sáng suốt. Đáp, niệm Phật là một phương pháp ức chế tâm, chứ không phải niệm Phật là phương pháp xả tâm. Nhưng mọi người đã hiểu lầm ức chế và xả tâm. Chính ngay những vị thầy dạy về pháp môn tịnh độ, họ cũng chẳng biết pháp môn đó là pháp môn ức chế tâm, huống là những tín đồ. Vậy ức chế tâm như thế nào và xả tâm như thế nào? Ức chế tâm có nghĩa là nén tâm, chịu đựng, ép buộc hay bắt buộc, làm cho tâm không khởi niệm, mở ngọt, vọng tưởng, đóng ngọt, vân vân. Pháp Ức Chế Tâm gồm có niệm Phật A Di Đà, niệm thần chú, biết vọng liền buông, chẳng niệm thiện niệm ác, chăn trâu, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, lục diệu pháp môn, thiền minh sắc tuệ, tham tuệ đầu, tham công án, vân vân. Tất cả những pháp tu trên đây đều là những pháp ức chế tâm. Người tu tịnh độ hiểu lầm nên cho ví dụ khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận, buồn, lo sẽ biến mất. Đó là cách thức ức chế tâm bằng câu niệm Phật mà người tu tịnh độ không biết cho là rằng xả tâm. Tu theo tịnh độ, dù tu 1000 kiếp cũng chẳng bao giờ hết tham sân si chỉ vì ức chế tâm. Xả tâm có nghĩa là trước khi xả một niệm nào trong tâm phải có sự tư duy suy nghĩ cho thấu đáo nghĩa lý của niệm đó, và còn phải biết áp dụng đức hạnh của giới luật vào niệm đó để chuyển hóa niệm. Sự chuyển hóa niệm gọi là xả tâm, cho nên Đức Phật bảo tri kiến ở đâu thì đức hạnh giới luật ở đó. Đức hạnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh giới luật. Lời dạy trên đây là cách thức xả tâm rất tuyệt vời của kinh sách Nguyên Thủy. Còn toàn bộ kinh sách Phát Triển đều dạy ức chế tâm, nên chẳng cần tư duy theo niệm, chỉ cố ức chế tâm vượt qua những lúc tâm giận hờn phiền não mà thôi. Khi ức chế tâm, thấy tâm sân không còn, tưởng là xả tâm, vì vậy tâm sân không bao giờ hết. Nếu bảo rằng niệm Phật xả tâm phiền não được, thì niệm Phật cũng xả được các cảm thọ, như khi bị bệnh đau, nhức nơi thân thì niệm Phật phải hết đau. Hết đau sao người niệm Phật lại đi bác sĩ nằm nhà thương nhiều như vậy? Các cảm thọ nơi thân là do bị bệnh đau nhức, đó là niệm thọ khổ của thân. Vậy niệm Phật có xả niệm thọ khổ của thân có không? Hay là lại phải đi bác sĩ vào bệnh viện như trên đã nói? Trong thân chúng ta có 4 chỗ để xả: 1 thân, 2 thọ, 3 tâm, 4 pháp. Nếu niệm Phật xả tâm được thì xả thân được, xả thân được thì xả thọ được, xả thọ được thì xả pháp được. Như vậy các bạn có làm được chưa? Nếu chưa làm được như vậy thì các bạn chỉ ức chế tâm mà thôi. Trên đời ai nói gì cũng được, nhưng làm cho được thì không phải dễ. Nhất là hiểu sai chữ nghĩa thì làm sao tu hành đúng được, phải không các bạn? Từ xưa đến nay, người ta đã hiểu sai Phật Pháp nên chẳng có ai tu chứng làm chủ 4 sự đau khổ. Đến giờ này, các Phật tử cũng còn hiểu sai là do các thầy tổ khéo léo bưng bít, che đầy, hướng dẫn một cách sai lầm. Người ta không biết Pháp môn tịnh độ là một Pháp môn ảo tưởng nên bị các thầy lừa đảo như câu nói này: cứ niệm Phật mãi, niệm mãi, đến một ngày nào đó nó sẽ vỡ ra, thì sẽ được tâm rỗng rang, sáng suốt. Theo lời dạy này thật là mơ hồ, trừu tượng, thiếu thực tế, không khoa học. Tôi xin hỏi các bạn cứ thành thật trả lời, vậy vỡ ra là vỡ cái gì? Tâm rỗng rang, sáng suốt để làm gì? Những danh từ vỡ ra và tâm rỗng rang, sáng suốt là những danh từ của Thiền Tông mà Tịnh Độ Tông đã chịu ảnh hưởng rồi vay mượn. Chứ Tịnh Độ Tông có biết vỡ ra là vỡ cái gì không? Như trên đã nói, còn tâm rỗng rang là tâm như thế nào? Trong khi Pháp môn Tịnh Độ dạy thất nhật nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, vậy thì làm sao mà rỗng rang được? Thật là phi lý, bắt chước mà không hiểu nghĩa cũng giống như người mù rờ voi, cũng giống như người ăn bánh mà không biết mùi vị. Tu hành với mục đích là phải làm chủ 4 sự khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết. Chứ tu hành đâu phải mục đích để tâm rỗng rang sáng suốt. Tâm rỗng rang sáng suốt để làm gì? Pháp môn tịnh độ là pháp môn ảo tưởng, nên tu hành không làm chủ sanh già bệnh chết. Nên các tổ tịnh độ chỉ còn biết cầu nguyện: cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy tánh linh. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, y như thiền định họ bàn thở xưa. Đây, các bạn có thấy những câu sám trên đây là một sự cầu nguyện và hy vọng, chứ không đủ niềm tin vào pháp niệm Phật của mình. Vậy mà bảo niệm mãi nó sẽ vỡ ra thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt. Đó là bắt chước thiền tông nói một cách mơ hồ không thực tế. Ngược lại, pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy rất thực tế, đẩy lui các sự khổ đau trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Này các tỳ kheo, ở đây, này các tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo chánh niệm. Đoạn kinh trên đây chứng tỏ Đạo Phật có những phương pháp để khắc phục những sự khổ đau của đời người, chứ không phải cầu nguyện. So sánh với hai pháp môn tịnh độ và tứ niệm xứ, chúng ta thấy pháp môn niệm Phật của kinh sách Phát Triển giống như một người mù dẫn một số người mù đi thật là nguy hiểm, tốn công sức, tốn của cải tài sản một cách vô ích. Chỉ sống trong ảo tưởng mộng mơ, làm gì có sự làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Tóm lại, pháp môn tịnh độ là một pháp môn tưởng, pháp môn dạy mê tín, pháp môn lừa đảo. Tứ bất hoại tình, câu hỏi của Mỹ Linh hỏi kính bạch thầy, tứ bất hoại tình là gì? Ngưỡng mong thầy dạy lại cho chúng con được thấu suốt hơn. Đáp, tứ bất hoại tình là một pháp môn tu tập làm cho thân tâm không hư hoại sự thanh tịnh. Tứ bất hoại tình chính là pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới của Phật giáo Nguyên Thủy. Nó không giống pháp môn niệm Phật của Phật giáo Phát Triển mở ngọt, tịnh độ tông đóng ngọt, chuyên niệm hồng danh Phật xuân. Kính thưa các bạn, theo như kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy, một, niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm danh hiệu Phật, mở ngọt, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đóng ngọt. 2. Niệm Pháp là sống đúng như Pháp, tu tập đúng như Pháp, chứ không phải tụng kinh. 3. Niệm Tăng là sống hòa hợp như chúng Tăng, không chống trái nhau, chứ không phải trai Tăng cúng dường lạy lễ các vị Tăng để cầu phước báo. 4. Niệm giới là sống đúng phạm hành, không hề vi phạm một giới luật nào và không phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, chứ không phải hàng tháng vào ngày 30 và ngày rằm cùng nhau tụng giới. Bởi không tu hành nên trên chữ nghĩa các nhà học giả kiến giải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới thì giải thích niệm Phật là đọc lầm thầm trong ý như câu Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm như vậy là niệm theo kiểu Phật giáo Phát Triển, niệm ức chế tâm, không có nghĩa lý gì cả, không có sự giải thoát gì cả. Ở đây Đức Phật dạy niệm tức là sự tư duy Phật Pháp Tăng và giới, để chúng ta thấu triệt Phật Pháp Tăng và giới hàm nghĩa giải thoát như thế nào, để chúng ta noi theo đó mà thực hiện sống và tu tập đúng như Phật, như Pháp, như chúng Thánh Tăng và như giới luật đã dạy. Bài Pháp Tứ Bất Hoại Tịnh này được tu học và rèn luyện trên lớp chánh kiến. Do tu học trên lớp chánh kiến nên phải dùng nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn mà tu tập. Có hiểu biết và tu tập như vậy thì mới có giải thoát thật sự. Còn niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, cúng dường trai tăng, đảnh lễ chư tăng và tụng giới, dù có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới như vậy, cho đến muôn kiếp ngàn đời thì cũng chẳng có giải thoát được chút nào. Người ta đã làm niệm như vậy là để nhất tâm bất loạn, tức là niệm không có vọng niệm xen vào, chỉ duy có câu niệm Phật mà thôi thì sẽ được vãng sanh tịnh độ. Đó là hiểu theo kiến giải lầm lạc của tịnh độ tông, mở ngọt, thất nhật nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, đóng ngọt. Còn hiểu Theo nghĩa thiền tông thì nhất tâm bất loạn, tức là chẳng niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền là thiền định, là Phật tánh. Nhưng tất cả những sự tu tập như vậy đều sai hết các bạn à. Chỗ nhất tâm bất loạn của các bạn chỉ rơi vào thế giới tưởng của tưởng uổng. Nơi đây là mê hồng trần của tà giáo ngoại đạo. Các bạn tu hành cần nên cảnh giác nơi hang hầm nguy hiểm này. Nếu tu tập đến đây, các bạn coi chừng ức chế tâm quá độ thì sẽ bị rối loạn thần kinh, trở thành nguy hiểm tánh mạng của các bạn. Sự tu sai lạc này, các bạn trở thành những bệnh thần kinh, người điên khùng, người mất trí vân vân, khi cười khi khóc hay làm ra vẻ sống kỳ lạ không giống ai hết. Đến đây các bạn đã hiểu sơ sơ về bài học của lớp chánh kiến tứ bất hoại tình. Sau này có dịp các bạn sẽ gặp lại chúng tôi trên những giáo trình tu học của lớp này thì còn thú vị hơn nhiều. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn dồi dào sức khỏe, tu tập xả tâm tốt. Tu là sửa, chứ không phải tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền. Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: những lời Phật dạy được Thầy triển khai minh bạch, logic và khoa học, làm sao gửi đến giáo hội cấp cao để cùng nghiên cứu lại, cùng nhìn nhận sự thật để kịp thời chấn chỉnh lại Phật giáo? Con hằng mong ước ngày Đại hội Phật giáo sẽ là ngày thanh lọc lại những gì Đạo Phật nên duy trì và những gì cần loại bỏ. Mỡ ngọt mê tín đóng ngọt thì may ra mới còn giữ đúng nghĩa chữ tu, vì tu là sửa. Mà giáo pháp không sửa đúng, cứ cố chấp bảo thủ mãi những giáo pháp không đúng của Phật giáo thì làm sao thực hành theo giáo pháp ấy mà thành tựu đạo quả? Đáp: phải tùy duyên con à, phước chúng sanh chưa đủ, dù chúng ta có muốn cũng không làm được. Không phải thời mạt pháp, mà chỉ vì con người sống trong ác pháp, phóng xuất vô lượng từ trường ác trong bầu khí quyển, làm cho môi trường sống xấu đi. Từ đó chánh pháp của Phật bị chôn vùi dưới lớp bụi mù kiến dạy của những nhà học giả và của ngoại đạo. Một Phật giáo truyền thừa đã sai lệch từ mấy ngàn năm qua, đang sâu vào tâm tư của mọi người. Một truyền thống văn hóa mê tín lạc hậu của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông, một trạng thái ảo tưởng mơ hồ lầm lạc của Thiền Tông. Muốn gọi rửa những tư tưởng này không thể một thời gian ngắn mà được. Phải có thời gian con ạ. Vậy chúng ta phải kiên gan bền trí, lần lượt từng giờ từng phút từng giây, để chấn chỉnh lại những kinh sách, những giới luật, những đạo đức làm người làm thánh của Phật giáo, và còn mạnh dạn thẳng thắn chỉ rõ những chỗ sai lầm, những kiến giải không đúng, những giáo pháp của ngoại đạo đang trộn lẫn vào chánh pháp của Phật, khiến cho tín đồ Phật giáo không biết pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào là của ngoại đạo, ngơ ngác trước một rừng pháp môn của kinh sách phát triển. Trên đường chấn chỉnh là Phật giáo là một sự cam go và đầy gian nan thử thách, nhưng con người có ý chí thì dời núi và lấp biển cũng không phải là khó khăn. Khó là vì chúng ta không đoàn kết, chỉ biết sống cho cá nhân của mình, chỉ vì danh lợi hảo của riêng mình, chỉ vì tham mê tiền bạc vật chất vô thường, muốn cho mình có nhiều, không thấy sự ích lợi chung cho mọi người, không thấy nền văn hóa tôn giáo mê tín lạc hậu đã làm suy yếu đạo đức nhân bản của loài người. Phải chờ đợi con à, chúng ta mọi người đều ý thức được sự đời là một cuộc sống vô thường, một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Sự an vui đâu là bao, toàn là sự khổ đau nhiều, phải không con? Các pháp thế gian là pháp vô thường, các pháp vô thường là pháp khổ đau. Do ý thức được điều này nên mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực tu tập xả tâm cho thật rốt ráo. Nhờ có xả tâm rốt ráo, chúng ta mới sống đúng đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Đó là chúng ta đã chấn chỉnh lại Phật giáo con à. Chúng ta đã làm cho Phật giáo sống bằng thân giáo của chúng ta, bằng đạo đức nhân bản nhân quả, bằng một tâm hồn thanh thản, an vui trước các ác pháp và các cảm thọ. Đừng mong đợi vào ai và cũng đừng mong đợi vào tập thể nào cả, mà hãy mong đợi nơi chính mình. Mong đợi nơi chính mình thì phải cố gắng xả tâm, làm một điều thiện là con đã chấn chỉnh lại Phật giáo rồi đấy con à. Chấn chỉnh Phật giáo. Câu hỏi của Mỹ Linh. Hỏi: con kính bạch thầy, sao trong thực tế tu là sửa, mà người đi tu là cả một sự nghiệp chuyển biến của tư tưởng, từ nhận thức đến sự quyết tâm. Thế mà khi đã tu rồi, còn có đòi hỏi cả một nghị lực và sự bền chí, gan dạ mới thắng được từng tâm niệm tham sân si của mình. Có người tự bỏ cuộc, có người lại chết khi chưa tội nguyện, và rồi người chứng đạo lại càng hiếm có hơn. Đó là con muốn nói, cả một đời tu với bao tâm huyết, thế nhưng đại đa số người cứ tin vào sự cầu siêu cho hương linh được về cực lạc, thì điều này con thấy lạ quá. Làm sao giúp mọi người tín đồ hiểu được điều này thưa thầy? Vì khi còn sống khuyên đừng sát sanh không làm được, khuyên đừng uống rượu không nghe, khuyên sống hòa thuận không làm, khuyên xem sách đạo đức lại làm ngơ, thế mà cứ chết là cầu siêu, làm sao siêu được? Kính bạch thầy, hay là trong giáo hội hay pháp môn tịnh độ có cái nhìn, cái lý luận đúng như thế nào mà con không được biết? Thậm chí các thầy tụng kinh niệm Phật cũng ăn thịt chúng sanh, cũng uống rượu, thì còn độ ai vào cõi siêu nào nữa? Con thật không biết đến bao giờ mới có được những ngày huy hoàng, là mặt trận tổ quốc cấp cao mở ngọt cơ quan nối liền các ngành, đóng ngọt giáo hội Phật giáo cấp cao mở ngọt cơ quan đại diện cho tiếng nói đúng đắn của Phật giáo, đóng ngọt cũng vì tương lai của thế hệ mai sau mà cùng bàn bạc với thầy về việc xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả trong toàn dân. Từ ấy mới bắt đầu dựng lại cuộc sống quốc thái dân an. Ngày ấy toàn dân được học và hành đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Ngày ấy không còn cảnh bận rộn cầu siêu cầu khẩn xin điểm lên lớp vậy vân vân. Nếu bản thân mọi người lo học tập và hành đạo đức thì ngày ấy giảm đi số người liều mạng phạm pháp, và ngày ấy ngành công an được nâng cao tâm trí, được rèn luyện kiên bôn để cùng nhẹ nhàng hỗ trợ nền đạo đức, hỗ trợ cuộc sống toàn dân cao hơn nữa để quân bình sự tiến bộ của học và đạo đức. Thầy ơi, sao con thấy điều này quá cần thiết và cấp bách nhưng biết bao giờ mới được thực hiện? Hay là nói như bao người là thời mạt pháp phải chịu nền đạo đức tồi tệ như thế để loài người đi đến diệt vong? Lâu lắm rồi con mới viết thư trình thầy, con kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Đáp: đúng vậy, tu theo đạo Phật là cả một đời tu với bao tâm huyết mới diệt được lòng tham sân si. Cho nên nhiều người không ý chí, không nghị lực, không gan dạ, kiên cường, bền chí nên bỏ cuộc tu hành. Vì thế Phật giáo phát triển biết rõ tâm lý của những người này nên sinh ra pháp môn tịnh độ để lôi họ vào mê hồn trận ảo tưởng của thế giới siêu hình tưởng tri. Những người không có ý chí, không nghị lực, không gan dạ, không kiên cường, không bền chí, lười biếng thì thích tu theo pháp môn này. Do đó Phật giáo trở thành thần giáo mê tín lạc hậu, làm mất chánh pháp của Phật. Trước cái sai của Phật giáo quá nhiều, ai đã từng đọc sách đạo đức nhân bản làm người đều có sự mong ước cho con. Nhưng làm sao được hỏi con? Tôn giáo là lãnh đạo tinh thần của mọi người, là truyền thống văn hóa đạo đức cho con người. Thế mà tôn giáo lại dạy người mê tín phi mất đạo đức nhân bản nhân quả như kinh sách phát triển thì chúng ta hết ý kiến. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn phi đạo đức. Tại sao pháp môn tịnh độ lại là pháp môn phi đạo đức? Con hãy lắng nghe lời Đức Phật A Di Đà dạy: thiện nam tín nữ các người, trí thành tưởng niệm Phật mười tiếng ra, ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc là chẳng sai. Trên đây là lời nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngài phát tâm độ chúng sanh như vậy. Có thật đúng như vậy không? Không đúng các con ạ. 100 lần không đúng, tâm tham sân si một bụng mà chỉ niệm có 10 câu Phật mà được rước về cõi cực lạc Tây Phương thì sự việc đó không bao giờ có. Thì lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là lời lường gạt người, là lời nói láo không thật. Chỉ niệm 10 tiếng A Di Đà Phật là được Ngài rước về nước cực lạc mà không có một điều kiện gì cả. Lời vậy này có đúng không? Nếu có một người gian ác, cướp của, giết người, hiếp dâm, phạm vào tội tứ hình, lúc bấy giờ người này chỉ cần niệm Phật A Di Đà thì Đức Phật liền rước người này về cõi cực lạc. Ý nghĩ về cõi cực lạc này thì con nghĩ sao? Nếu Đức Phật A Di Đà mà rước ác này về nước của mình như vậy thì đất nước này sẽ là một đất nước trộm cướp. Một người còn tham sân si mà tụng kinh A Di Đà sẽ được siêu sanh tịnh độ, thật là lừa đảo vô đạo đức. Làm sao niệm Phật mà hết tham sân si được? Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn phi đạo đức, lừa đảo người khác. Khi nào những pháp môn mê tín này được quét sạch ra khỏi Phật giáo thì nền đạo đức nhân bản nhân quả mới được phổ biến rộng khắp nơi. Nhưng tất cả đều do phước duyên của chúng sanh con à. Chúng ta hãy chờ đợi, và trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó là đem nền đạo đức nhân bản nhân quả vào đời. Loại thực vật có cảm nhận sự đau khổ không? Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: Kính thưa Thầy, con là người mới bước vào tìm hiểu và tu theo Phật giáo, con có một thắc mắc nhỏ xin mạo muội được đưa ra và kính mong Thầy giải đáp dùm. Với đôi mắt thường mở ngọt nhục nhãn, đóng ngọt của con chỉ thấy các con vật mở ngọt động vật, đóng ngọt kêu đau khổ, vì vậy con rất thương hại chúng. Con muốn hỏi Thầy, những loài thực vật như cây đậu phộng, cây mè, cây đậu nành, các loài rau và cây ăn quả, khi chúng ta nhổ chúng để ăn thì chúng có biết đau đớn không à? Thắc mắc của con là như thế đấy. Chúng con nhìn vạn vật với đôi mắt bình thường thì không thấy các loại cây đau đớn khi bị nhổ lên làm thực phẩm. Nhưng với trí tuệ tâm minh và thiên nhãn của Thầy thì Thầy có cảm nhận được nỗi đau của thực vật không? Mỡ ngọt, cây lương thực, cây ăn quả, rau, đóng ngọt. Thắc mắc trên của con có vẻ rất đơn giản và buồn cười, nhưng con thực sự kính mong Thầy giải thích dùm để con thông suốt. Con kính chúc Thầy sức khỏe an lạc. Kính thư đáp. Câu hỏi của con là một câu hỏi mà nhiều người muốn thưa hỏi, nhưng e ngại không dám hỏi và không biết ai để hỏi. Con hãy lắng nghe, Thầy sẽ giảng nói cho con hiểu. Thầy dùng tâm minh giảng nói cho con nghe loại thực vật có cảm giác đau đớn thì con không đủ lòng tin nơi Thầy. Tại sao vậy? Vì các con không có tâm minh, cho nên Thầy dùng ý thức giải thích để các con dễ hiểu. Hành tinh chúng ta đang nương tựa sống là hành tinh sống mà ai cũng biết. Vì thế, mọi vật trên hành tinh này đều có sự sống như nhau, từ loài thực vật rong rêu, cỏ cây đến loài động vật nhỏ nhất như vi khuẩn, côn trùng, lớn nhất như loài chim, đại bàng, kình ngư đều có sự sống. Mọi vật đều có sự sống thì phải có sự cảm nhận. Loài động vật thì ai cũng biết chúng có sự cảm nhận rõ ràng với nhau, còn loài thực vật vậy chúng có cảm nhận không? Câu hỏi của con trên đây là muốn biết loài thực vật có cảm nhận đau đớn hay không? Có con à, tại sao chúng ta biết như vậy? Có nhiều trường hợp chúng ta quan sát sẽ thấy những loài thực vật có cảm nhận, như tất cả cây thảo mộc, nhất là cây trinh nữ, mở ngọt, mắc cỡ, đóng ngọt. Để chứng minh điều này, khi chúng ta đụng vào cây trinh nữ thì cây liền có cành lá xuống, còn tất cả các loài cây thảo mộc khác, khi bị che khuất ánh sáng thì chúng đều nghiêng mình theo hướng có ánh sáng, hoặc chúng ta đổ một đống phân. Một thời gian sau, chúng ta đều thấy những rễ cây hướng về đống phân. Như vậy, tất cả loài thảo mộc đều có sự cảm nhận. Có sự cảm nhận là có sự đau đớn, nhưng chúng ta không phát hiện ra được âm thanh của những loài thảo mộc kêu khóc thở than như loài động vật. Nhưng chúng có những hiện tượng héo úa tàn tạ nơi cành lá, chứng tỏ chúng cũng sầu khổ trước cảnh chia ly mọi vật vào cõi vĩnh hằng. Con có nhìn thấy không con à? Khi nhận ra được những điều này, đứng trước sự sống và sự đau khổ của mọi loài và lòng thương yêu sự sống của muôn vật, thì chúng ta phải làm sao hỡi con? Chúng ta biết sống, biết đau khổ, biết thương yêu sự sống, biết khóc thương sự đau khổ của mình, của người, của muôn loài vật sống khác nhau, sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm nuôi sống thân mình bằng những sự đau khổ, sự sống của muôn loài vật khác, sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm nhai nuốt được những sự đau khổ, những sự sống của muôn vật khác. Lòng yêu thương có cho phép chúng ta sống như vậy trên sự sống và sự đau khổ của muôn loài vật không, hỡi con? Phải chấm dứt sự tái sanh luân hồi con à, phải thoát ra khỏi kiếp làm người, làm chúng sanh con à. Muốn được vậy thì chỉ có một con đường duy nhất là con đường bát chánh đạo của Phật giáo. Con đường ấy chỉ giúp chúng ta thoát kiếp làm người, làm chúng sanh và sống trọn vẹn trong lòng thương yêu của một con người thật là người muôn thở, phải không con? Xét cái tận cùng, sự sống trên hành tinh này là một sự khổ đau. Loài này ăn thịt loài kia để sống, loài kia ăn thịt loài này để sống thì thật là đau lòng, phải không con? Chính chúng ta là những người ăn thực phẩm thực vật để sống, khi biết cây cỏ thao mộc có cảm nhận sự đau khổ thì chúng ta chỉ còn quyết tu tập cho ra khỏi nhà sanh tử, chấm dứt luân hồi, chứ không còn tha thiết sống trong sự phải ăn với nhau để sống, sống trong sự đau khổ của nhau. Xét cái tận cùng, mọi sự sống trên thế gian này là một sự khổ tận cùng của sự đau khổ. Chúng ta hãy vượt ra những sự đau khổ này các con à, như Đức Phật đã dạy, đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Nhưng vượt qua bằng cách nào? Bằng chân lý thứ ba, diệt đới, tức là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, là tâm thanh thản an lạc của vô sự. Phải cố gắng lên các con, đời có gì vui, toàn là sự khổ đau. Chúng ta đang sống thì có bao nhiêu loài thực vật, động vật đau khổ và chết, phải không hỡi con? Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, lời dạy này không sai con ạ. À, chúng ta làm sao để hỡi con? Hãy bắt chước Phật, người đã vượt qua, thầy đã vượt qua, bây giờ các con hãy vượt qua, cố gắng lên các con à. Có thầy, có Phật giúp đỡ, chắc chắn các con cũng sẽ vượt qua đến bờ bên kia. Chúc các con thành công. Thư ngõ. Kính bạch quý vị tôn túc, quý vị đại lão hòa thượng, thượng tòa đại đức tăng ni, cùng quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử bốn phương. Kính thưa quý vị, tập 4 Văn hóa Phật giáo Đường vị sư Phật là một tập sách mạnh dạn nói thẳng những sự mê tín ảo tưởng, hư tưởng lạc hậu trong kinh sách phát triển, đã truyền thừa trong dân gian trở thành một phong tục hủ lậu rất khó bỏ, để quý vị biết rằng đó là một loại văn hóa hư ảo, thần thánh, ma quỷ, linh hồn, người chết vân vân, để xây dựng một thế giới siêu hình, làm hư hoại tư tưởng bao thế hệ của loài người, khiến cho họ không còn có cái nhìn, cái hiểu biết, chánh tri kiến, làm lệch lạc sự hiểu biết chân thật của loài người từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Nhưng may mắn thay, trên hành tinh sống này còn có một con người không chấp nhận những tư tưởng triết học hư ảo, nên Ngài quyết tâm tìm cho ra sự thật, và cuối cùng Ngài đã thấy được sự thật ấy, đó là bốn chân lý. Nó đã ra đời và xác định một sự thật của con người, một sự thật đó là nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người, mà không có những hệ tư tưởng triết học, thần học, giáo điều tôn giáo, đạo đức học nào có được. Bởi vì những hệ tư tưởng triết học, thần học, giáo điều tôn giáo, đạo đức học đều phi đạo đức nhân bản nhân quả. Dựa vào bốn chân lý này, Ngài đã đưa ra dạy cho loài người để quyết tâm quét sạch những tư tưởng mê tín lạc hậu, những tư tưởng mơ mộng hão huyền, hư cấu hữu lậu vân vân, để dựng lên một nền đạo đức nhân bản nhân quả cho mọi người sống không làm khổ mình khổ người, cứu thoát loài người ra khỏi sự đau khổ, tạo cuộc sống thế gian thành thiên đàng cực lạc bằng sức tự lực của mọi người. Ngài đập phá tất cả những tư tưởng sai lầm của kinh sách Vệ Đà mà mọi người cho là thánh giáo, thánh kinh, là văn minh của nước Ấn Độ, của nhân loại. Một tư tưởng sai lệch, lạc hậu, mê tín đã giết chết bao thế hệ con người sau này, không những ở đất nước Ấn Độ, mà còn biết bao nhiêu đất nước khác nữa trên trái đất này, cho nên kinh sách là những món ăn tinh thần, nó rất quan trọng. Kinh sách phi đạo đức là món ăn sai lầm, là món ăn độc, khi đã ăn vào thì rất khó nôn ra lắm các bạn à. Biết kinh sách sai lầm, nó sẽ làm hư hoại biết bao nhiêu tư tưởng thế hệ con người. Xin các vị lãnh đạo đất nước và các vị lãnh đạo các tôn giáo, và nhất là các vị lãnh đạo Phật giáo, đừng vì chùa to Phật lớn, đừng vì danh lợi hảo huyền mà quên đi trách nhiệm bổn phận làm lợi ích cho loài người, cho tín đồ. Nên quý vị cần phải quan tâm những loại kinh sách có hệ tư tưởng phi đạo đức, mê tín ảo tưởng thần quyền, thần thông tưởng xuất hồn nhập cốt, bói toán kim tinh vân vân, đốt sạch, dẹp sạch để cứu dân ra khỏi những hủ tục tai hại. Đó là những loại kinh sách gieo rắc tư tưởng u mê tha lực, làm mất tự lực của mọi người. Tóm lại, tập sách này chúng tôi kính gửi đến mọi người trên hành tinh này với một tinh thần xây dựng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình của người cho đúng nghĩa của nó. Cuối cùng, nếu có điều chi trong tập sách này viết không đúng sự thật, xin quý vị chỉ giáo góp ý, chúng tôi thành tâm biết ơn. Hết tập 4, Đường về xứ Phật.